Duy Thức Học Yếu Luận, Giáo án Cao đẳng Phật học, Nguyên tác Thế Thân Bồ Tát, Biên dịch Từ Thông Hòa Thượng. Lời đầu sách: Giáo lý của Đạo Phật xưa nay được kết hợp và lưu giữ trong Tam Tạng. Tam Tạng là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Tạng Kinh và Tạng Luật do chính Kim Khẩu Đức Phật nói ra, Tạng Luận là do đệ tử Phật, những vị đa văn, túc trí, có thực tu, thực chứng, sáng tác nhằm triển khai cái thâm nghĩa, huyền nghĩa, mật nghĩa, vi diệu trong lời Phật dạy. Toàn bộ giáo lý Phật có ba tạng như vậy, khiến cho có một nhóm người hiểu lầm rằng học luật là giới học, học kinh là định học, học luận là tuệ học. Tức là họ đem tam tạng gắn cứng, cột ghì vào tam vô lậu học, cặp nào theo cặp ấy. Họ tưởng rằng đó là một phát minh, một trí tuệ mới. Sự thật không phải như vậy. Người có thực nghiệm, thực chứng, qua sự thực tu hành, người ta không dám nói như vậy đâu. Quyển sách này có nhan đề Duy Thức Học, tác giả là Ngài Vasubandhu, mở ngoặc Trung Hoa, đóng ngoặc, dịch là Thế Thân, hoặc cũng có chỗ dịch là Thiên Thân. Thế Thân truyện ký chép: Thế Thân ra đời sau Phật Niết Bàn khoảng 900 năm, khoảng thế kỷ thứ 3 ở Bắc Thiên Trúc. Thuở mới xuất gia, Ngài tu học theo giáo phái Hữu Bộ Tiểu Thừa. Thời gian này, Ngài sáng tác bộ luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá nổi tiếng, làm sáng danh cho phái Hữu Bộ. Thế Thân có người anh tên Vô Trước, anh em cùng xuất gia tu học. Nhưng người anh thì chuyên tu học Đại Thừa, thấm nhuần sâu sắc giáo nghĩa Đại Thừa. Trong những tháng ngày đàm đạo, dần dần Ngài Vô Trước chuyển hóa được nhận thức của vị sư em. Thế Thân nhận thấy được chỗ thầm thâm vi diệu, cao siêu cứu cánh của giáo lý liễu nghĩa Đại Thừa. Tương truyền rằng, khi tiếp nhận nguồn giáo lý liễu nghĩa Thượng Thừa, vi diệu, Thế Thân ăn năn về những năm tháng mình đã xiển dương giáo lý tiểu thừa, Ngài có định cắt lưỡi tạ tội. Vô Trước Bồ Tát nói: Lưỡi tự nó không có tội gì. Trước em dùng lưỡi và ngòi bút xiển dương giáo nghĩa tiểu thừa, giờ đây em cũng dùng lưỡi và ngòi bút để xiển dương chánh giáo đại thừa là đủ rồi. Cắt lưỡi có đem lại lợi lạc cho ai? Từ đó, Ngài Thế Thân chuyên sáng tác và truyền bá tư tưởng đại thừa qua các tác phẩm Duy Thức Học. Các tác phẩm của Thế Thân Bồ Tát thường được giảng dạy trong chương trình Phật học của các trường Phật học là Tiểu Thừa A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Đại Thừa Duy Thức Nhị Thập Tụng, Duy Thức Tam Thập Tụng Luận, Đại Thừa Bách Pháp Luận. Và cũng tương truyền rằng, hồi còn tu theo Hữu Bộ Tiểu Thừa, Ngài sáng tác có đến 500 bộ luận. Sau khi hướng về Đại Thừa, Ngài cũng sáng tác đến cả 500 bộ luận nữa. Vì vậy, người đời tôn Ngài với danh hiệu Thiên Bộ Luận Sư. Yếu Luận, Duy Thức Học Yếu Luận, do bỉ nhân tôi biên dịch, soạn theo lối giáo án để triển khai, cho nên trong đây có phần phiên dịch, phần giải thích thuật ngữ, phần yếu luận, để cho người đọc dễ hiểu, người học dễ nhớ rõ. Đã gọi là yếu luận, cho nên không luận rộng, không viết dài, mà viết xúc tích, thậm chí đề cương. Mong những tấm lòng thông cảm khi các vị có trong tay quyển Duy Thức Học Yếu Luận này. Viết tại Thao Hối An, mùa đông năm Kỷ Mão tháng 10 năm 1999, Hòa Thượng Thích Từ Thông. Phần dẫn nhập Duy Thức Học mong nghiên cứu tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn pháp để xác lập một luận cứ cho người tìm hiểu học và đọc có thể biết được. Duy Thức Học là phương tiện chỉ nam hướng dẫn phương pháp nhận thức về mặt cụ thể của vạn pháp và khái niệm tư duy bên mặt trừu tượng. Do vậy, Duy Thức Học còn gọi là Pháp Tướng Duy Thức Học, ý nghĩa đầy đủ rõ ràng hơn. Trước đây hơn 20 năm, tôi đã soạn một số giáo trình để giảng dạy Duy Thức Học. Cho tới năm nay, tôi có ân hận về việc viết lách diễn đạt Duy Thức Học theo nhận thức kiến giải mà hơn 20 năm trước mình đã làm, tôi có thể sám hối như Luận Chủ Tổ Sư Duy Thức Học, Thiên Thân Bồ Tát đã từng sám hối cách đây gần 2.000 năm. Thiên Thân Bồ Tát tạo Luận Duy Thức Học nhằm hỗ trợ cho nền giáo lý vô ngã của Đạo Đức Phật được đậm nét hơn, sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn và đến tột đỉnh cao. Vô ngã là chân lý của vũ trụ nhân sinh quan trong Đạo Phật. Đó là mục tiêu tìm hiểu, lý giải cho những ai muốn học, muốn tu theo tôn chỉ của Pháp Tướng Duy Thức Học. Đại Thừa Bách Pháp Luận có thể nói đây là chìa khóa vàng để mở cửa vào tòa nhà Duy Thức Học mà tác giả bộ luận này vẫn là Thiên Thân Bồ Tát. Như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Đó là câu nhập đề trực khởi của Luận Chủ, có nghĩa là Luận Chủ tạo ra luận Đại Thừa Bách Pháp, hoàn toàn căn cứ lời dạy của Đức Phật mà triển khai. Triển khai luận Đại Thừa Bách Pháp, triển khai hệ giáo lý Đại Thừa, triển khai tư tưởng Duy Thức Học nhằm làm sáng tỏ chân lý vô ngã trong nền giáo lý của Đức Phật, hiểu biết chân lý vô ngã một cách đích thực bằng tư duy, bằng quán chiếu của mình. Thì với chân lý vô thường, khổ, không và bất tịnh, học giả hay hành giả ấy sẽ lần lần chứng ngộ theo quá trình tiệm tiến trên bước đường học đạo và hành đạo của chính mình. Ta hãy đọc tiếp. Hỏi: tất cả pháp gồm có những gì? Vô ngã là sao? Có mấy thứ? Đáp: tất cả pháp tóm lược có 5 loại. 1. Tâm pháp. 2. Tâm sở hữu pháp. 3. Sắc pháp. 4. Tâm bất tương ứng hành pháp. 5. Vô vi pháp. Tâm vương ưu việt hơn cả. Tâm sở hữu tương ứng tâm vương. Sắc pháp là sự ánh hiện của vương sở trên. Bất tương ứng do ba pháp trên mà giả lập. Vô vi pháp tương đãi bốn pháp hữu vi mà có ra. Đọc, nghiên cứu, phân tách, tổng quát 5 loại pháp trên, đủ thấy tính chất duyên sinh và vô ngã rồi. Vì không có pháp nào có tính độc lập, tự sinh, tự tồn, bất biến, bất động. Tất cả pháp vô ngã, nhưng bao quát mà tóm thu có 2 thứ. 1. Nhân vô ngã. 2. Pháp vô ngã. Đó là khái quát nội dung bộ luận Đại Thừa Bách Pháp nhằm xác lập chân lý vô ngã qua cái nhìn của Đại Thừa Duy Thức Học với vấn đề vũ trụ nhân sinh quan. Giáo án này tôi viết cho trình độ cao đẳng Phật học, ngắn gọn, xúc tích. Nó đòi hỏi nhiều ở người triển khai hướng dẫn. Triển khai tốt, người nghe sẽ thu nhập được nhiều kiến giải Phật học để làm cơ sở ban đầu cho những ai có ý muốn tham quan tường tận tòa lâu đài Pháp Tướng Duy Thức Học đồ sộ xa xa phía trước. Nào, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, cầm chiếc chìa khóa lên tay đi. Viết tại Thao Hối An, mùa đông năm Kỷ Mão, tháng 10, năm 1999, Phật lịch 2543, Hòa Thượng Thích Từ Thông. Bài thứ nhất, hỏi: nếu Duy Thức Học có cơ sở vững chắc thì vấn đề ngã của Phật giáo và thế gian phải được hiểu như thế nào? Bài tụng Duy Thức đáp: do ức thuyết về ngã, ý niệm ngã nảy sinh, tướng ngã duy thức biến, thức năng biến có ba, rằng dị thục tư lương và liễu biệt cảnh thức. Phần giải thích thuật ngữ. Ức thuyết: tự mình tưởng tượng ra, hiểu theo cái hiểu của mình, không bằng cứ vào một học thuyết thực tiễn hay chân lý siêu tuyệt nào khác. Ngã: độc lập, tự sinh độc lập, tự tồn, bất biến và bất động. Pháp: hiện tượng vật chất trước mắt ngàn sai muôn khác, mỗi mỗi có hình dáng lớn nhỏ, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp, màu sắc đa dạng, khiến cho người ta trông thấy nó là nó mà không lầm lẫn giữa vật này là vật nọ. Mỗi một dạng vật chất được gọi là một pháp. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Ngoài vật chất ra, chữ pháp của nhà Phật còn bao hàm hết lãnh vực nhận thức, khái niệm của ý như vui buồn, thương ghét, thiện ác, trí tuệ, vô minh, vân vân. Biến: sự chuyển hóa liên tục trong quá trình tiến triển của vật chất cộng với thức tâm để hình thành một sự vật hiện tượng nào đó. Năng biến: phần chủ thể nhận thức biểu hiện qua 8 thức tâm vương, thông qua sự ức thuyết và tưởng tượng. Dị thục, tên gọi khác của A Lại Gia, của Nhất Thiết Chủng, của Đề Bát Thức. Tư Lương, tên gọi của Mạt Na hay Đệ Thất Thức. Liễu Biệt Cảnh, tên gọi chung của sáu thức trước: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Phần yếu luận: diệt ngã, xả ngã là vấn đề cốt lõi trong kho tàng Phật giáo. Hiểu rõ, thực chứng rốt ráo chân lý vô ngã là thành tựu Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Mở ngoặc, bất kiến nhất pháp tức Như Lai, đóng ngoặc. Quán sát vũ trụ nhân sinh, Đức Thế Tôn dạy: tất cả pháp vô ngã, nghĩa là toàn bộ hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh đều vô ngã qua cái thấy của Phật nhãn. Nói cách khác, qua nhận thức của Phật, loài động vật cũng như thực vật, khoáng vật đều không có tính tự ngã, tự sinh, tự tồn, tự độc lập, bất biến và bất động. Tuy nhiên, ở các kinh điển thỉnh thoảng đó đây, Đức Phật có lúc vẫn đề cập về ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả tướng. Đó là Như Lai vận dụng thế giới tất đàn trong tứ tất đàn, vận dụng tục đế trong nhị đế, mở bày phương tiện trong cứu cánh đấy thôi. Cuối cùng, Như Lai chỉ bày những giáo lý phương tiện chỉ là phương tiện. Người đại thừa chủng tánh phải tu học giáo lý đệ nhất nghĩa cứu cánh đại thừa. Như Lai nói: ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, tức không phải ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, mà gọi là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả vậy thôi. Mở ngoặc, Kinh Kim Cang Bát Nhã, đóng ngoặc. Ngã của thế gian do ức thuyết, do tưởng tượng, do mê tín dị đoan, không ai chứng minh được cái gì là ngã. Tóm lại, Phật giáo nói ngã khi sử dụng phương tiện tùy thế tục vận dụng thế đế, để rồi cuối cùng phủ định ngã khi con người có khả năng nhận thức chân lý vô ngã. Thế gian nói ngã chỉ vì ức thuyết, do tưởng tượng hoang đường, do si mê cuồng tín. Vạn pháp duy thức, chữ thức trong từ duy thức phải hiểu là nhất thiết chủng, cũng gọi là tàn thức, cũng gọi là dị thục thức. Thức này chứa đựng hết thảy chủng tử hạt nhân của vạn vật hiện tượng, chứa đựng hết thảy khái niệm, nhận thức và tư duy của các loại hữu tình. Hạt nhân của vạn vật hiện tượng tuy nhiều, tự trung gồm trong ba loại: khoáng vật, thực vật và động vật. Qua cái nhìn của nhà Phật học thì nhất thiết chủng thức chứa đựng bảy thứ có tánh chất phổ biến là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Từ những chất liệu hạt nhân đó chuyển biến sinh hóa, tác động tương quan qua lại với nhau mà hình thành sự vật hiện tượng vạn pháp. Những hạt nhân trong nhất thiết chủng thức biến chuyển sinh hóa từng sát na, không ngừng theo tiến trình phát triển, tiến hóa để rồi thành sự vật hiện tượng vạn pháp, từ giản đơn dần dần đến phức tạp. Sự tác động qua lại, sự kết hợp để hình thành một sự vật hiện tượng, đó chính là quá trình duy thức biến, như thị biến của duy thức học. Hạt nhân của vạn pháp vẫn chưa phải là nguyên tố duy nhất khởi đầu để sinh ra vạn vật hiện tượng, mà hạt nhân của vạn pháp phải tác động qua lại với nhau mới phát triển, mới tiến hóa hình thành vạn vật hiện tượng. Điều đó cắt nghĩa cho ta thấy rõ ràng, sự biến hóa của duy thức và giáo lý duyên sinh của Đạo Phật là chân lý hiển nhiên. Hiện tượng vạn vật vô tri gọi là sở kiến, khái niệm nhận thức tư duy được gọi là năng biến. Năng biến, sở biến đều là sản phẩm cơ bản, sản phẩm hạt nhân hiện hữu một cách tự nhiên của nhất thiết chủng thức. Sự hiện hữu này, duy thức học gọi là bất khả tri. Năng biến có ba hình thái: dị thục, tư lương và liễu biệt cảnh. Dị thục thức, để cắt nghĩa rằng hiện tượng vạn pháp sinh ra, không có pháp nào vượt ngoài chân lý nhân quả. Tư lương thức, nhằm chỉ rõ rằng mỗi một hiện tượng duyên sinh, khi sinh ra đều có quán tính tự nhiên, duy trì và phát triển sự tồn sinh hầu kéo dài sự hiện hữu của chúng. Vì vậy, nó còn có tên ngã ái chấp tàn. Liễu biệt cảnh thức chứng minh rõ nét tánh chất khác nhau giữa năng biến và sở biến, chủ thể và đối tượng, phân biệt và sở phân biệt. Nói rút lại, năng biến thuộc bát thức tâm vương, một phần hạt nhân duyên sinh ra loài động vật hữu tình. Sở biến thuộc vật chất, những hạt nhân duyên sinh ra khoáng vật, thực vật vô tình. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức. Bài thứ hai, hội. Đã được nghe qua về ba món năng biến, vậy xin được biết món năng biến thứ nhất thế nào? Bài tụng Duy Thức đáp: thứ nhất A Lại Gia, dị thục nhất thiết chủng, không thể biết chấp thọ, cảnh căn thường cùng xúc, tác ý thọ tưởng tư, chỉ tương ứng xả thọ, tánh vô phú vô ký, xúc tác ý cũng vậy, hằng chuyển như nước thác, quả A-la-hớn không còn. Phần giải thích thuật ngữ: A-lại-gia phản âm dịch là tàn, tàn có nghĩa là nhà kho, A-lại-gia ví cái kho vĩ đại, về không gian không biên giới, về thời gian tột ba đời, do đó nó có cái tên tàn thức. Tàn có ba nghĩa, nếu nhìn qua ba phương diện, đó là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Nhìn bên mặt công dụng chứa đựng của nhà kho, đó là nghĩa năng tàn. Nhìn bên mặt các loại chủng tử bị chứa, đó là nghĩa sở tàn. Nhìn bên mặt duy trì sức sống, sự sanh trưởng và phát triển của sự vật để hình thành, đó là nghĩa ngã ái chấp tàn. Dị thục có ba nghĩa: một, dị thời nhi thục; hai, dị biến nhi thục; ba, dị loại nhi thục. Chủng tử của vạn pháp duyên sinh và phát triển hình thành luôn luôn theo luật nhân quả nhất định, nghĩa là sự vật từ khi sinh đến lúc hình thành viên mãn một chỉnh thể phải trải qua thời gian, đó là nghĩa dị thời. Từ khi sinh đến lúc hình thành viên mãn, kết cuộc của chu kỳ nhân quả phải trải qua thay đổi liên tục, sự phủ định không ngừng, đó là nghĩa dị biến. Từ khi sinh trong nhân đến khi hình thành ra quả khác hẳn nhau, đó là nghĩa dị loại. Nhất thiết chủng, tên khác của A Lại Gia, nhìn bên mặt chủng tử sở tàn, A Lại Gia có tên nhất thiết chủng. Thọ, sự tiếp nhận lãnh thọ. Thọ có ba thứ: một, lạc thọ tiếp nhận vui; hai, khổ thọ tiếp nhận khổ; ba, xả thọ, không thọ vui cũng không thọ khổ. Vô ký, tánh không thiện không ác. Vô ký tánh có hai thứ: một, vô phú vô ký, tánh vô ký này vốn trong sáng từ bản chất; hai, hữu phú vô ký, hiện tượng nhiễm ô không biểu lộ rõ rệt nhưng bản chất không hoàn toàn thanh tịnh. Phần yếu luận: món năng biến thứ nhất có ba tên, nhìn bên công năng chứa đựng bao hàm thì có tên A Lại Gia, nhìn bên chủng tử vạn pháp bị chứa nó có tên nhất thiết chủng, nhìn bên mặt sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp nhất nhất đều phải theo một chu trình nhân quả nên nó có tên là dị thục. Sự tích tập giữ gìn và phát triển của tàn thức không biết được, con người chỉ có thể nghiên cứu tìm hiểu mà thôi. Các nhà đạo học khoa học cũng chỉ giải thích các nghĩa theo kiến giải nhất định của chính mình, ngoại trừ Đức Phật Thích Ca. Năng biến thứ nhất, tánh vô phú vô ký, cho nên tất cả pháp sở tàn trong A Lại Gia vốn không có nhiễm ô. Năm món tâm sở, xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ứng với thức A Lại Gia cũng cùng tánh vô phú vô ký như vậy. Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ và xả thọ, thức A Lại Gia thuộc xả thọ. A Lại Gia thức vừa hằng vừa chuyển, giống như dòng nước tuôn chảy liên tục của thác, xem như cố định nhưng chỉ là sự nối tiếp liên tục vi mật của những giọt nước tuôn nhanh. Vũ trụ vĩnh hằng, vật chất vĩnh hằng, nhưng hằng trong chuyển, tuy chuyển mà chuyển trong hằng. Chứng quả A La Hớn, cái tên A Lại Gia thức được chuyển đổi, quả vị A La Hớn là người xuất ly tam giới, là người hóa giải, diệt hết kiến tư hoặc trong tam giới. Do vậy, qua cái thấy biết của người A La Hớn, vạn pháp không còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm làm đau khổ cho ai. Nói cách khác, người A-la-hớn đã thanh tịnh hóa được lục căn và lục cảnh ở cõi đời rồi. Bài thứ ba, hỏi. Đã nói về thức năng biến thứ nhất rồi, vậy thức năng biến thứ hai, sự hiện hữu của nó ra sao? Bài tụng Duy Thức đáp: thức năng biến thứ hai, tên gọi là Mạt Na, từ A-lại-gia ái A-lại-gia, tính tướng háo suy lường, bốn phiền não thường chung là ngã si ngã kiến cùng ngã mạn ngã ái, xúc tác ý tương ưng. hữu phú vô ký tánh, kháng khích a lại gia, a la hớn diệt định, đấng xuất thế không còn. Phần giải thích thuật ngữ. Mạt na, Trung Hoa dịch là ý căn, dựa trên tính tư lương, tính chấp ngã, để rồi sinh ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Mạt na là cơ sở, làm chỗ nương tựa để ý thức phát sinh phân biệt, vì vậy có tên ý căn. Mạt na theo thứ tự có tên đệ thất thức, tức là món năng biến thứ hai vậy. Suy lường, dịch chữ tư lương. Tính suy lường của tư lương khác với tính toán, nghĩ ngợi của tư duy phân biệt. Suy lường của tư lương như sóng ngầm, tính toán, phân biệt của tư duy như sóng lượng ồ ạt lao sao trên mặt biển. Si kiến mạn ái, thức mạt na do ngã, vì ngã và cho ngã mà hiện hữu. Ngoài ngã ra, mạt na không có tích sự nào khác, vì vậy mạt na bản chất vốn nhiễm ô rồi. Hữu phú vô ký, hữu phú nói lên tính nhiễm ô bản chất của thức mạt na. A la hớn, dịch vô sinh, sát tặc, ứng cúng. Đấy là quả vị của người đoạn trừ hết kiến tư hoặc trong nhân, là người xuất ly tam giới. Diệt định, nói đủ, diệt tận định. Người tu thiền định, diệt được sự phân biệt của tiền thất thức và ý niệm chấp ngã không còn. Xuất thế đạo, từ A-la-hớn trở lên, cứu cánh là quả vô thượng bồ đề. Phần yếu lùng, mạt na thức là năng biến thứ hai trong ba món năng biến, và là thức thứ bảy trong tám thức tâm vương. Mạt na, phản âm, Trung Hoa dịch ý căn. Nó là chỗ nương tựa, cơ sở của ý thức thứ sáu, phát triển tư duy phân biệt. Vì vậy, tính tướng bản chất của mạt na là tư lương. Mạt na không có tính độc lập, tự sinh, tự khởi. Sự sinh khởi mạt na hoàn toàn hệ thuộc A lại gia. Mạt na là ngã ái chấp tàn trong ba nghĩa tàn. Mạt na chấp lấy kiến phần A lại gia, bảo thủ tính chấp của mình, khư khư theo ức thuyết, không chuẩn đích, không căn cứ và hoàn toàn không chân lý. Kiến phần cũng như tướng phần của A lại gia đều là pháp hiện tượng duyên sinh. Vũ trụ sơn hà, xâm la vạn tượng, tất cả đều vô ngã. Thế cho nên, ngã của mạt na chấp chỉ là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, không chân lý, không chút thực tiễn nào. Mạt na chấp ngã là sự vinh chấp nội tại của A-lại gia, ngã ái chấp tàn của A-lại gia, vinh chấp kiến phần của A-lại gia, để rồi ức thuyết thành bản ngã bởi chính mình. Vì vậy, bài tụng duy thức: từ A lại gia ái A lại gia. Nên biết, tám thức tâm vương đều giống nhau, thức nào cũng có bốn phần, đó là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Bốn phần này, ta mượn một tỷ dụ để có khái niệm: một, xem hoa; hai, cành hoa; ba, nhận định hoa; bốn, đánh giá giá trị hoa. Mỗi một thức, khi phát khởi, đều phải diễn biến theo một quá trình: chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức đối tượng và đánh giá đối tượng ấy. Ta cũng có thể mượn tỷ dụ thứ hai: một, người viết đơn kiện; hai, người bị kiện; ba, quan toàn xử lý kiện; bốn, viện kiểm soát tối cao. Mở ngoặc, cơ sở luật pháp đóng ngoặc. Bốn phần liên hợp lại, tác dụng, hỗ tương nhau để hoàn thành kết quả của một thức khi thức đó sinh khởi. Mạt na thức, bản chất vốn nhiễm ô, tánh hữu phú vô ký nói lên sự nhiễm ô, chấp ngã, là nguyên nhân sinh ra mọi thứ phiền não, mọi nỗi thống khổ cho con người trên cõi đời. Mạt na thức, tánh hữu phú vô ký, điều này nói lên rằng mạt na thức nhiễm ô từ bản chất. Bốn phiền não thường chung cùng sinh khởi, thì hiện tượng cũng chẳng trong sạch được. Mạt na thức, cũng như bát thức tâm vương, đương nhiên đều có tương ứng với nhóm tâm sở biến hành, xúc tác ý vân vân. Ngoài ra còn một số. Mạt na thức tùy sở sinh sở hệ, có nghĩa là mạt na kháng khích, gắn bó chặt với A lại gia. Không có A lại gia, không tìm đâu cho có mạt na được. Cũng như không có thủ tướng, không sao có vệ sĩ thủ tướng trên cõi đời. có ba hạng người do công phu tu chứng mà loại bỏ mạt na thức. Một là người tu chứng đến quả A-la-hán, hai là người tu chứng định diệt tận, ba là Phật Thế Tôn. Ngã cộng với ngã sở hữu là tiêu chuẩn, là thước để đo, để đánh giá tiến trình học đạo, hành đạo và chứng đạo của người đệ tử Phật chân chính và không chân chính vậy. Bài thứ tư. Hỏi: thức năng biến thứ ba gồm có những gì? Bài tụng Duy Thức đáp: thức năng biến thứ ba có sáu thứ sai biệt: tiếp nhận tốt tiền cảnh, thiện bất thiện câu phi, những tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não. Tùy phiền não bất định, cả ba thọ tương ưng. Phần giải thích thuật ngữ: sáu thứ sai biệt. Một, nhãn thức, sự tiếp nhận phân biệt sắc cảnh của mắt. Hai, nhĩ thức, sự tiếp nhận phân biệt thanh cảnh của tai. Ba, tỷ thức, sự tiếp nhận phân biệt hương cảnh của mũi. Bốn, thiệt thức, sự tiếp nhận phân biệt vị cảnh của lưỡi. Năm, thân thức, sự tiếp nhận phân biệt xúc cảnh của thân. Sáu, ý thức, sự tiếp nhận phân biệt pháp cảnh của ý. Câu phi, phi cả hai, phi thiện, phi ác, vô ký. Câu phi là tánh vô ký. Tâm sở, tâm sở hữu pháp, pháp sở hữu của tâm vương. Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Mở ngoặc, xem lại bài thứ hai, đóng ngoặc. Một, lạc thọ, tiếp nhận vui. Hai, khổ thọ, tiếp nhận khổ. Ba, xả thọ, không thọ vui cũng không thọ khổ. Phần yếu luận: năng biến thứ ba gồm sáu thức, gọi bằng một tên chung, tiền lục thức. Thức nương căn mà phát khởi, gá cảnh sinh phân biệt. Vì vậy, căn, cảnh, thức không có lúc rời nhau. Nhãn căn sinh nhãn thức, phân biệt sắc cảnh. Nhĩ căn sinh nhĩ thức, phân biệt thanh cảnh. Tỷ căn sinh tỷ thức, phân biệt hương cảnh. Thiệt căn sinh thiệt thức, phân biệt vị cảnh. Thân căn sinh thân thức, phân biệt xúc cảnh. Ý căn sinh ý thức, phân biệt pháp cảnh. Thức đứng trung gian giữa căn và cảnh, sự liên hoàn giữa căn, cảnh, thức chi phối, bao quát hết mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh. Các nhà Phật học thông thường, người ta gọi sự liên hoàn của tam đầu chế này là căn trần thức. Ở đây, bỉ nhân tôi không nói theo ngôn từ mà nhiều người trước đã dùng, nhằm lưu ý cho người học Phật rằng hiện tượng xâm la trước mắt không hề có chất nhiễm ô, càng không hề làm đau khổ hay là nguyên nhân đau khổ cho ai. Qua cái thấy của người nhiễm nặng virus đại thừa, sự liên hoàn đó phải được nói căn, cảnh, thức. Đi sâu vào duy thức học để minh chứng tính duyên sinh, vô ngã, căn và thức còn nhiều lắm vấn đề phải biết. Y, pháp, thuộc, trợ, như, đó cũng là những yếu tố cấu tạo duyên sinh ra thức. Nhãn thức cửu duyên sinh, nhĩ thức duy tùng bát, tỷ thiệt thân tam thất, hậu tam ngũ tam tứ. Nhãn thức sinh cần chính điều kiện, thiếu một nhãn thức không sinh khởi được, đó là không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản, chủng tử. Nhĩ thức cần tám, bỏ món minh. Tám điều kiện của nhĩ thức là không, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản, chủng tử. Tỷ, thiệt, thân, ba thức này cần bảy, bỏ không và minh. Bảy điều kiện của tỷ, thiệt, thân thức là căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản, chủng tử. Ý thức cần năm, bỏ không, minh, phân biệt, nhiễm tịnh. Năm điều kiện của ý thức là căn, cảnh, tác ý, căn bản, chủng tử. Mạt na cần ba, bỏ không, minh, căn, cảnh, phân biệt, nhiễm tịnh. Ba điều kiện của mạt na thức là tác ý, căn bản, chủng tử. A lại gia cần bốn, bỏ không, minh, căn, nhiễm tịnh, căn bản. Bốn điều kiện của A lại gia là cảnh, tác ý, phân biệt, chủng tử. Tiền lục thức mở ngoặc, năng biến thứ ba, đóng ngoặc, đủ cả ba tánh thiện, ác và vô khí, tương ứng hết 51 tâm sở. Tâm sở có 6 loại, gồm 51 món: biến hành 5, biệt cảnh 5, thiện 11, phiền não căn bản 6, tùy phiền não 20, bất định 4. Tóm lại, ngã tướng là pháp đối tượng sở biến, bát thức tâm vương mở ngoặc, ba món năng biến đóng ngoặc là chủ thể năng biến. Bát thức tâm vương tự biến ra ngã tướng, tự đặt niềm tin, tự tôn thờ, thậm chí lạy lục, khấn khứa van xin, nguyện cầu với ông ngã tướng do trí tưởng tượng tạo ra, không dựa vào chân lý. Nghiên cứu ba món năng biến, thấy rõ sự tương quan, tác động của tâm vương, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi pháp, người ta đủ sức kết luận: nhất thiết pháp vô ngã, hiện tượng vạn pháp duyên sinh tồn tại khách quan. Bài thứ 5. Hỏi: đã nêu tổng quát 6 loại tâm sở tương ứng với năng biến thứ 3, nay cần biết tánh sai biệt của chúng như thế nào? Bài tụng duy thức đáp: trước hết tâm sở biến hành, xúc tác ý thọ tưởng tư, kế biệt cảnh có dục, thắng giải niệm định tuệ, độc lập trước cảnh duyên, thiện có tính tàm quý, vô tham vô sân vô si, cần an bất phóng dật, hành xả và bất hại, phiền não có tham sân, si mạn nghi ác kiến, tùy phiền não là phẫn, hận phú não tật sang, cuốn xiểm với hại kiêu, vô tàm và vô quý, điều cử với hôn trầm, bất tính cùng giải đại, phóng dật với thất niệm, tán loạn bất chánh tri, bất định có hối miên, tầm từ đều hai mặt. Phần giải thích thuật ngữ: tâm sở, nói đủ, tâm sở hữu pháp. Pháp sở hữu của tâm vương có ba nghĩa: một, hằng y tâm khởi; hai, giữ tâm tương ứng; ba, hệ thuộc ư tâm. Biến hành, phổ biến khắp bốn lãnh vực, gọi là biến tứ nhất thiết: một, nhất thiết thức; hai, nhất thiết thời; ba, nhất thiết địa; bốn, nhất thiết tánh. Biệt cảnh, hoàn cảnh riêng biệt, môi trường độc lập. Khi một tâm sở sinh khởi trong hoàn cảnh riêng biệt, các tâm sở còn lại không có tương quan. Thiện, tăng ích, đem lại nhiều điều thuận lợi cho việc tu tâm dưỡng tánh, tăng ích trong việc lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả. Phiền não, phiền, sự nóng nảy bực tức, khiến tâm thô tháo, ấm ức không an. Não, sự buồn bực, sầu lo rây rứt, âm ỉ khôn nguôi. Phiền não có hai loại: một, căn bản phiền não, phiền não gốc rễ có 6 món; 2, chi mạc phiền não, phiền não nhánh lá chồi tược có 20 món. Bất định, loại tâm sở bất định khi sinh khởi, phải xem xét kết quả rồi sau mới xác định tính chất thiện hay ác. 5, tâm sở biến hành. 1, xúc, sự giao tiếp giữa chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, giữa năng tri và sở tri. 2, tác ý, đánh thức khởi tâm, dẫn tâm đến cảnh, ghi nhận vào tâm. 3, thọ, lãnh nạp, lãnh nạp vui, khổ hoặc vô ký. 4, tưởng, hồi tưởng nhớ cảnh đã qua, tưởng tượng cảnh chưa xảy đến, sau đó giả đặt danh ngôn. 5, tư, suy tư tính toán, khiến tâm hoạt động không ngừng. 5, tâm sở biệt cảnh. 1, dục, mong muốn, hy vọng, nếu hy vọng lạc cảnh thì dục là chỗ dựa cho cần. 2, thắng giải, nhận định chắc chắn, không gì lay chuyển. 3, niệm, nhớ nghĩ cảnh từng quen, đã gặp, ghi nhớ không sai, làm chỗ dựa cho định. 4, định, đối cảnh sở quán, tâm chuyên chú không loạn, làm chỗ dựa cho tuệ. 5, tuệ, chọn lựa cảnh sở quán đúng, dứt khoát trong sự đoạn nghi. 11, món thiện. 1, tính, đức tin, đối với thật, đức, năng, khởi tâm ham mộ, với chân, thiện, mỹ, hoan hỷ tiếp thu, sâu sắc hơn, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, để tâm cầu tiến, đối trị tâm bất tính. 2. Tàm, tự biết xấu khổ khi làm việc sai quấy, đối trị tánh vô liêm sỉ. 3. Quý, tự tôn nhân phẩm, khinh rẻ bạo ác bất lương, không làm tội lỗi. 4. Vô tham, đối với tài, sắc, danh, thực là nhân khổ trong tam giới, không lưu luyến, không dính mắc, đối trị tâm tham. 5. Vô sân, không giận dữ bực tức, dứt khổ nhân, khổ quả, đối trị sân nhuế. 6. Vô si, đối với chân như, vô minh, hiểu rõ, không mù mờ lẫn lộn, bản thể, hiện tượng, nhận thức thấu triệt căn nguyên, đối trị tâm tánh ngu si, ám độn. 7. Cần, siêng năng tận tụy, bên mặt thuần thiện, cần tức là tinh tấn. 8. Kinh an, nhẹ nhàng tâm tưởng, thư thái thần trí, đối trị hôn trầm. 9. Bất phóng dật, thúc liễm thân, khẩu ý trong sáng, giảm ác, tăng thiện, đối trị phóng dật. 10. Hành xả, thân khẩu ý tích cực trong việc hành thiện, lợi ích chúng sinh, làm mà không chấp, không hy vọng nghĩa trả ơn đền, khác với xả của xả thọ. 11. Bất hại, không làm đau khổ hữu tình, đối trị tâm độc ác hại người. 6 món phiền não căn bản. 1. Tham, đam mê luyến ái ngũ dục, ôm lấy nhân khổ, để rồi thọ lấy quả khổ trong tam giới, đối lập tánh vô tham. 2. Sân, bất bình, bất mãn trong sự tham cầu ngũ dục, thường khởi ác nghiệp qua thân, khẩu, ý, chướng ngại vô sân. 3. Si, mê muội xử lý, mê muội chân vọng, mê muội chánh tà, hay tạo ác nhân để thọ khổ quả đời sau. Si là tên khác của vô minh, chướng ngại vô si. 4. Mạng, tự thị, tự tôn đối với người khác, thường kênh kiệu, ngạo nghễ, tâm thường bất an, chướng ngại ôn nhu, nhân hậu. 5. Nghi, do dự không quyết đoán đối với sự lý, chánh tà, chân ngụy, cản trở cơ hội tốt trên đường thăng tiến, chướng ngại tính quyết đoán. 6. Ác kiến, đối với sự thật, với chân lý, nhận thức lệch lạc, sai lầm, thường gây tạo khổ nhân, gánh chịu khổ quả, chướng ngại thiện kiến. Ác kiến có 5 hình thức: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. 20 món phiền não chi mạc. 1. Phẫn, đối cảnh không vừa lòng, nổi cơn tức giận hay khởi ác tâm, biểu lộ qua hành động, đánh đập gậy gộc, chướng ngại tánh bất phẫn, họ hàng dòng dõi của sân. 2. Hận, phẫn nộ khí còn vương sót lại, ôm ác tâm không buông bỏ, thường kết oán cừu, chướng tánh bất hận. 3. Phú, vì lợi dưỡng che giấu tội ác, lòng thường bị rây rứt không an, chướng ngại tánh cương trực bất phú, họ hàng của tham. 4. Não, phẫn hận còn sót lại trong tâm, thường rây rứt nội tâm, đay nghiến ra thái độ, chướng ngại tính vô não, họ hàng dòng dõi của sân. 5. Tật, danh lợi muốn ôm hết về phần mình, không cho người khác có, ghét ai được có như mình, buồn lo rây rứt, chướng ngại tính bất tật, dòng họ nhà sân. 6. Sang, keo kiệt pháp tài, không có tâm giúp đỡ, tích trữ, có tính đê hèn, chướng ngại tính vô sang, họ hàng dòng dõi của tham. 7. Cuốn, vì danh dự lợi dưỡng, dối hiện đức độ, ngụy trang hiền thiện để phỉnh gạt người, tâm ôm trước quỷ, mưu mô, sống đời tà mạng, họ hàng thân tộc tham và si. 8. Xỉm, nói tân bốc, khen, nịnh hót để được lòng người, vụ lợi về mình, sống với tâm hồn ti tiện, chướng ngại tính bất xỉm, dòng họ gia phả với tham và si. 9. Hài, không có lòng thương xót chúng sinh hữu tình, ngược lại dụng tâm gây đau khổ, hay ôm lòng bức não, chướng tính bất hại, dòng dõi họ hàng của sân. 10. Kiêu, tự đắc, tự mãn với thành công của mình, thường ôm tính kênh kiệu xen lẫn đau khổ cô đơn, chướng tính vô kiêu, họ hàng dòng dõi của tham. 11. Vô tàm, bất cố liêm sỉ, khinh cử hiền thiện, làm điều ác không hổ lương tâm, chướng ngại đức tàm. 12. Vô quý, bất cố liêm sĩ, khinh cự hiền thiện, làm điều phi pháp bất thiện giữa bạch nhật thanh thiên, không đếm xỉa dư luận miệng thế, tăng trưởng hành vi tội lỗi, chướng đức quý. 13. Điều cử, tâm đối cảnh dao động, chướng samatha. 14. Hôn trầm, tâm đối cảnh lờ mờ, nửa như mơ, nửa như thật, chướng khinh an, chướng cảnh sở quán. Mở ngoặc, tì bát sát na, đóng ngoặc. 15. Bất tín, đối với thực, đức, năng, với tam bảo không vui nhận, tâm uế nhiễm, nguyên nhân của đọa lạc, chướng tâm thanh tịnh. 16. Giải đãi, lười biếng việc đoạn ác tu thiện, nuôi dưỡng mầm nhiễm ô đọa lạc, chướng đức tinh tấn. 17. Phóng dật, với pháp nhiễm không lánh không ngừa, với pháp tịnh không để tâm tu tập, buông xuôi thả lỏng tam nghiệp, nguyên nhân của sự tăng ác tổn thiện, chướng bất phóng dật. 18. Thất niệm, cảnh sở duyên không ghi nhận, không nhớ rõ, làm trở ngại chánh niệm, làm cơ sở cho tán loạn phát sinh. 19. Tán loạn, tâm tán duyên nhiều cảnh trong một lúc, hậu quả của thất niệm, chướng chánh niệm, chướng tam ma bát đề và thiền na. 20. Bất chánh tri, đối với cảnh sở quán hiểu không đúng, di truyền của si còn trong huyết thống, chướng chánh tri. 4 món bất định. 1. Hối, nhớ việc làm đã qua, không bằng lòng với việc làm đó, xin ấy nấy trong tâm, luận đại thừa bách pháp gọi là ố tác, chướng samatha. 2. Miên, thân không tự tại, tâm không tỉnh táo, chướng ngại chỉ quán. 3. Tâm, tìm kiếm khiến tâm lông bông, không điểm tựa, nghĩ đó, nghĩ đây, chướng chỉ quán. 4. Từ, tìm kiếm trong sự hồi tưởng, cũng khiến tâm không điểm tựa, nhưng trầm tĩnh hơn tâm, chướng chỉ quán. Phần yếu lượng. Đọc 51 tâm sở, hiểu kỹ 8 thức tâm vương, ta có thể nói, duy thức học là môn tâm lý học Phật giáo, tưởng không có gì cần phải lý giải. Song tâm lý học Phật giáo khác với tâm lý học của trường phái tâm lý học xã hội ở mục đích đến cũng như trên lộ trình đi. Mục đích đến của tâm lý học Phật giáo là Bồ Đề, Niết Bàn, Samatha, Tỳ Bát Giác Na, là lộ trình phương tiện để đi. Tâm lý học xã hội chú trọng nghiên cứu hiện tượng sinh khởi của tâm để hy vọng đúc kết ra một công thức nào đó, hướng sự vui mừng, buồn giận, thương ghét vào một khuôn khổ, một nề nếp, một quy ước của xã hội nào đó mà xã hội đó chấp nhận được. Thành quả tột đỉnh cao của nó không vượt khỏi phạm vi lý tưởng, ăn, mặc, ở, ngủ, thở, cho cuộc sống bình thường, thậm chí tầm thường. Tâm vương và tâm sở, sự cấu tạo và tương quan của chúng, tưởng tượng giống sự cấu tạo của một triều đình. Tâm vương là vua, các loại tâm sở là quần thần. Quần thần có nhóm chung, nhóm nịnh, nhóm ba phải, nhóm kề cận sát cánh hầu hạ đỡ đần. Tâm sở biến hành là loại kề cận đỡ đần sát cánh ấy. Tâm sở bất định thì ai biết được nó thuộc phe nào. Loại tâm sở thiện thì rõ là ích quốc lợi dân. Nhóm phiền não, dù đầu đảng hay lâu la, ai cũng biết đó là bọn khuynh gia đạo quốc. Nhóm tâm sở biệt cảnh chỉ là hạng cầm cờ chạy hiệu, có thì vải rách đỡ nóng tay, không cũng chẳng ảnh hưởng đến sự phế hưng tồn vong của một chế độ. Nghiên cứu duy thức luận, ta thấy tâm sở hữu pháp quyết định hành vi tạo tác của con người. Nghiên cứu duy thức luận, ta sẽ thấy thân sở hữu pháp nhiều hơn con số 51 của tâm sở hữu pháp ấy nhiều. Chỉ có điều, chưa ai có khả năng khoanh vùng dục vọng để tổng kê con số vật chất thân sở hữu mà con người yêu cầu không biên giới ấy. Là đệ tử Phật nên lưu ý điểm này. Hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ưng, hệ thuộc ư tâm là nghiệp vụ của tâm sở. Do vậy, con người vui hay khổ tùy thuộc có tỉnh thức, có chánh niệm, có quán chiếu nội tâm nhiều hay ít của chính mình. Bài thứ 6. Hỏi: những tâm sở tương ứng với tiền lục thức, mở ngoặc năng biến thứ ba, đóng ngoặc. Như thế đã hiểu rõ rồi, nhưng còn sự hiện hành sinh khởi của chúng đối với sáu thức ra sao? Bài tụng duy thức đáp: nương tựa căn bản thức, năm thức tùy duyên hiện, hoặc chung hoặc không chung, như sóng mồi với nước. Ý thức thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, vô tâm hai thứ định, chết ngất lúc ngủ say. Phần giải thích thuật ngữ: căn bản thức, tên khác của đệ bát thức. Căn bản thức, đệ bát thức, cũng tức A Lại Gia. Vô tưởng thiên, người tu định vô tưởng thuần thục, họ có sự an lạc của họ. Hai định vô tâm: một, vô tưởng định, trong lúc nhập định, vận dụng pháp Samatha thâm hậu, tiền lục thức vắng lặng không hoạt động. Hai, diệt tận định, trong lúc nhập định, tiền thất thức vắng bặt không hiện hành. Phần yếu luận: trong tám anh em một ả si, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, năm em đon đã mời đưa khách, quản lý gia can một chị hiền. Tiền thất thức, lúc hiện khởi cũng như lúc tiềm tàng, hoàn toàn nương tựa đệ bát thức. Đệ bát thức có tên căn bản thức vì là chỗ căn cứ, cơ sở nương tựa của tiền thất thức. Như nước là bản thể, chỗ y cứ mà hiện tượng sóng mồi, bọt bóng được khởi sinh. Tiền ngũ thức có thể sinh khởi cùng một lúc, nếu yếu tố sở duyên đầy đủ, cũng có thể sinh khởi một, hai hoặc ba, tùy yếu tố sở duyên hiện hữu thuộc đối tượng của thức nào. Đệ lục thức thì hiện hữu trong mọi thời, bất cứ lúc nào, bất cứ thức nào trong năm thức sinh khởi đều có sự hợp tác, tham gia của ý thức. Danh từ ngũ câu ý thức nói lên sự hợp tác tham gia đó. Một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, năm em đon đã mời đưa khách. Năm em đon đã mời đưa khách nói rõ sự nhạy cảm của tiền ngũ thức, thường xuyên tiếp xúc với ngũ trần, mở ngoặc, sắc thanh hương vị xúc, đóng ngoặc, mà các thức còn lại không có được chức năng ấy. Một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, chàng đệ lục thức lanh lợi thật, bởi vì với thiện ác vô ký ba tánh, với hiện lượng tỷ lượng phi lượng ba lượng, với tánh cảnh đế chất độc ảnh ba cảnh, đệ lục thức đủ hết. Vì vậy ý thức quả là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi. Dù lanh lợi trùm cả tám anh em, dù tầm cỡ hoạt động bao gồm ba tánh ba lượng và ba cảnh, nhưng đệ lục thức vẫn không hiện diện ở năm trường hợp: vô tưởng thiên, vô tưởng định, diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết ngất. Trong khi đó, đứa em gái thiệt thà và người chị hiền quản lý gia can lẻo đẻo có mặt khắp nơi trong tam giới. Bài thứ 7. Hỏi: đã xác định vai trò của ba món năng biến, đã xác định ngã chỉ là đối tượng sở biến, vậy năng biến và sở biến đối với duy thức có hay không? Nếu tất cả duy thức ngoại duyên không thực, tại sao hữu tình phân biệt triền miên? Nếu là duy thức, vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được giải thích thế nào? Bài tụng duy thức đáp: do tám thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, cả năng sở đều không, xác định rằng duy thức. Do nhất thiết chủng thức biến như vậy như vậy, và do lực biến chuyển hiện tượng vô vàng sinh, do tập khí của nghiệp và tập khí hai thủ, dị thục trước vừa dứt tái hiện dị thục sau. Phần giải thích thuật ngữ: như vậy dịch chữ như thị, trong Phật giáo có danh từ như thị dùng trong lúc nói đến sự nhiệm màu mà không gian không thể hình dung, thời gian không diễn đạt rõ, văn tự miêu tả không đến, ngôn ngữ lý giải không cùng. Nghiệp, hành vi của con người thường xuyên liên tục biểu hiện trong đời sống. Nghiệp biểu hiện qua thân, khẩu, ý gọi là tam nghiệp. Tập khí, thói quen trong công việc làm huân tập thành chủng tử, từ chủng tử có điều kiện sinh khởi hiện hành. Hai thủ, hai thứ chấp thủ ôm chặt khư khư không cởi mở được. Một, kiến thủ, chấp ngã bên con người, ngã của tự thân. 2. Tướng thủ, chấp ngã bên vạn pháp, ngã của ngoại cảnh. Dị thục, mở ngoặc, xem lại bài năng biến thứ nhất, đóng ngoặc. Chữ dị thục ở đây chỉ cho sinh mạng, vì sinh mạng là sự kết trái của một dòng nhân quả, dị thời, dị biến, dị loại nhi thục. Phần yếu luận. Năng phân biệt, sở phân biệt đều là sản phẩm của thức. Thị chư thức chuyển biến. Chữ thị chỉ cho tám thức tâm vương là năng phân biệt. Sở phân biệt là tướng ngã, đối tượng chấp. Chấp ngã ở vạn pháp cũng như chấp ngã ở con người hoàn toàn do sự chuyển hướng của các thức, hướng đến một lối chấp sai lầm, rồi tự biến ra cái chấp ngã. Theo lập trường của duy thức học, trong vạn pháp, đối tượng sở biến không có ngã. Trong con người, bát thức tâm vương là một tổng hợp của con người, cũng không có ngã. Do vậy, cái nhìn của duy thức học thấy rõ và xác định rằng năng phân biệt, sở phân biệt hay năng biến, sở biến không có ngã. Thế mà người đời chấp có ngã, thì cái ngã đó duy thức của họ tự biến rồi tự chấp mà thôi. Hiện tượng vạn pháp tồn tại khách quan, đó là kết quả của chân lý duyên sinh chuyển biến trong nhất thiết chủng thức. Không vì chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp sinh, không vì không chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp không hiện hữu và tồn tại. Nhất thiết chủng thức, sở tàng, nó vừa là nguyên nhân để duyên sinh sự vật, vừa là kết quả hình thành chỉnh thể vô vàng sự vật, vạn tượng xâm la trước mắt. Chủng tử vạn pháp thì vô vàng, tụ trung có những chất liệu. Một, thể lưu ngại, có tính rắn chắc, giống như đất, gọi là địa đại. Hai, thể lưu nhượng, tính lỏng, giống như nước, gọi là thủy đại. Ba, thể viêm nhiệt, tính nóng, giống như lửa, gọi là hỏa đại. Bốn, thể phiêu động, tính chuyển động, giống như gió, gọi là phong đại. 5. Thể rỗng không, tính rỗng như hư không, gọi là không đại. Năm đại này là những yếu tố hình thành khoáng vật, thực vật và những gì thuộc vật chất. Ngoài ra, còn hai đại thuộc loại siêu văn tự ngữ ngôn, siêu tư duy phân biệt bình thường, duy thức học gọi bất khả tri. Đó là kiến đại và thức đại. Con người nhận thức sự hiện hữu của kiến và thức đại qua hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp và hiện sở tri pháp. Công năng nhận thức và công năng thọ dụng trong cuộc sống hàng ngày, rồi mệnh danh đó là thức, là tâm, hoặc cũng gọi đó là tinh thần. Bảy chất liệu đó vận động chuyển biến, phân giải, hóa hợp không sát na ngừng trụ theo quy luật riêng của nó là đồng và dị. Nó vừa hằng vừa chuyển trong thức nhất thiết chủng. Sự vận động, chuyển biến, phân giải, hóa hợp tác động qua lại với nhau duyên khởi hình thành từng chỉnh thể của hiện tượng vạn pháp bằng những thức tư duy hữu hạn con người không thể biết được. Kinh điển Phật giáo thường dùng từ như thị hoặc như thị như thị để chỉ sự vận động chuyển biến nhiệm màu đó. Vạn pháp là sản phẩm duyên sinh từ nhất thiết chủng thức, con người cũng là sản phẩm duyên sinh như vậy. Khác nhau ở điểm con người hữu tình, có tình thức để nhận thức sự vật và nhận thức cả chính mình. Vạn pháp là vô tình, chỉ là sở phân biệt, đối tượng bị nhận thức của con người. Tóm lại, chủng tử của vạn pháp từ nhất thiết chủng thức chuyển biến một cách nhiệm màu mà hình thành hai loại chúng sinh. Một, hữu tình chúng sinh thuộc thành phần năng phân biệt, có khả năng nhận thức chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp, đồng thời cũng chấp ngã của chính mình. 2. Vô tình chúng sinh, sơn hà đại địa, xâm la vạn tượng, là đối tượng sở chấp, sở phân biệt của thành phần năng chấp ấy. Do vậy, hữu tình chúng sinh không có ngã, vô tình chúng sinh cũng không có ngã. Ngã chỉ là ức thuyết, sản phẩm của duy thức biến mà thôi. Sự sinh tử tương tục của hữu tình và chân lý không có ngoại lệ. Bằng cái thấy của Phật nhãn, vũ trụ, thành trụ hoại không, tuy là hy hữu, nhưng là chuyện phải có. Sự vật trên cõi đời, sinh trụ dị diệt, là chuyện tất nhiên. Với con người hữu tình, sinh lão bệnh tử tương tục là bình thường. Vì sự diệt sinh, sinh diệt với các pháp hữu vi là quy luật tất yếu, tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Đạo Phật gọi đó là chân lý. Vì lẽ thật, đó không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Chủng tử của vạn pháp trong thức nhất thiết chủng chuyển biến và duyên sinh theo một trật tự, một quy luật tự nhiên. Đồng chủng tương hợp, dị chủng tương xích, đồng tính tương cự, dị tính tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hiện tượng vạn vật duyên sinh dựa trên nguyên tắc đồng dị, từ khi khởi điểm đến lúc hình thành một chỉnh thể nào đó đều tuân theo quá trình nhân quả tuyệt đối của dị thục thức, đó là dị thời, dị biến và dị loại nhi thục. Do vậy, quan sát hiện tượng vạn pháp, ta không tìm thấy một sự vật nào tồn sinh mà vượt ra luật nhân quả. Luật nhân quả bao trùm vũ trụ nhân sinh, hữu tình, vô tình đều nằm gọn, đồng thọ dụng một chân lý ấy. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất di truyền tương tục của vạn pháp trong dị thục thức, người ta có thể thấy khoáng vật di truyền tương tục bằng chất, thực vật di truyền tương tục bằng chim, động vật thứ cấp và hạ cấp di truyền tương tục bằng chim, động vật hữu tình cao cấp như con người sinh tử tương tục di truyền bằng nghiệp. Nghiệp là công việc làm thường xuyên liên tục của hữu tình nào đó. Việc làm hoặc là một nghề để sinh sống, hoặc là một sở thích. Việc làm lợi mình, lợi người gọi là thiện nghiệp. Việc làm hại người, hại mình gọi là ác nghiệp. Thân khẩu ý con người là cơ sở phát sinh và biểu lộ thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu có chánh niệm, mọi người có thể kiểm soát được nghiệp lực của chính mình và tự mình có thể chuyển hóa nó theo ý nguyện của dị thục hiện tại và dị thục tương lai. Tập khí là thói quen. Tập khí và nghiệp làm nhân quả tác động qua lại cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Việc làm, nghiệp của ta là thiện, nó sẽ thành thói quen. Tập khí không làm ác được. Đã có thói quen không làm ác thì việc làm ấy đương nhiên là thiện. Việc làm nhiều, làm mãi thành thói quen. Thói quen cứ quen như thế mà làm mãi, làm hoài. Trung gian giữa nghiệp và tập khí huân tập thành chủng tử, hạt giống được A Lại Gia Tức chứa đựng. Từ đó chủng tử sinh khởi nghiệp, nghiệp sinh tập khí, tập khí và nghiệp huân tập thành chủng tử mới. Cái vòng tròn sinh diệt, diệt sinh. Cộng thêm tập khí, chủng tử và nghiệp của hai món năng thủ và sở thủ biến thành một lực hấp dẫn, một thế giới từ trường của dẫn nghiệp và mãn nghiệp cho tiền dị thục và hậu dị thục. Tóm lại, đời người là một dị thục quả của một chu kỳ nhân quả. Chủng tử thiện hay ác biểu hiện nghiệp và tập khí. Thiện hay ác là yếu tố mới để hình thành một dị thục sâu, một chu kỳ nhân quả kế tiếp.